Phần 7. Bỗng một hôm, có đoàn người ngựa rầm rập đỗ lại đầy cả cửa rừng suối cát. Đi đầu là một người cưỡi ngựa ô, đeo khẩu súng hỏa mai, báng súng khảm xà cừ và rát bạc. Y chột mắt bên trái, hai răng nanh nhô ra như nanh lợn lòi, nước da mai mái. Y mặc áo đen, quần đen, đầu cuốn một tấm khăn dòng dọc xanh đỏ, thắt một bao da lủng lẳng, nào dao găm, nào kiếm. Những người theo y ai cũng đeo súng cắp giáo, mặt mày hết sức hung ác. Bốn con ngựa thồ lặc lè những bao, những sọt, những hòm có vẻ toàn những đồ quý lắm ở các nơi xa tải về. Xin ở trong ngõ định ra ngoài chặng, chợt trông thấy người chột mắt, răng lợn lòi, uốn khăn dòng dọc xanh đỏ nọ liền đứng lại. Đỉnh óc Xin nhói lên, sống lưng Xin lạnh buốt, mặt mày choáng váng. Nhưng ngay sau đó, trong người Xin như có một mồi lửa dầu sôi lên, bao nhiêu gân cốt của Xin đều căng lên dần dật. Tên cưỡi ngựa đi đầu chột mắt và răng lợn lòi nọ đúng là tên chủ nhà ngày xưa của Xin. Đứng trước con mắt như yêu như quái ấy, hàng ngày Xin đã phải quỳ xuống, đầu cúi, lưng trần, đóng khố, chịu những ngọn roi mây lúc thì quất vun vút, lúc thì rất thong thả. Cứ mỗi lần chỉ cần roi cất lên khỏi đầu Xin thôi là Xin rùng rùng tất cả da thịt, thấy sợ, thấy đau còn hơn cả khi nó quất xuống người mình. Nhưng không hiểu sao, Xin thấy sợ, thấy đau một cách khủng khiếp, như thế mà Xin vẫn không chịu nhắm mắt lại. Ngay lúc đầu gối Xin quỳ trên mặt đất, mặt Xin phải gằm xuống. Cho đến khi vai Xin, bắp tay Xin, lưng Xin và cả hai bên lườn đều như bị bỏng và ròng ròng máu, Xin vẫn he hé mắt mà nhìn. Xin nhìn con mắt chột, Xin nhìn cái bộ mặt bì bì, Xin nhìn những gươm giáo chung quanh chỗ ngồi của thằng chủ, chứ Xin không nhìn người đánh Xin hay nhìn xuống nền đất lốm đốm máu của Xin. 4 năm Xin ở giữa một địa ngục với một đàn trâu, một năm một thêm nhiều. 4 năm ngày cũng như đêm, và cả trong giấc ngủ, Xin đều chỉ thấy mình đầu gối bị quỳ, mặt cúi xuống, tiếng roi vun vút quật trên người. 4 năm Xin gầy rạc, khô đen như cành củi cháy, sống như hồn ma, chẳng có bạn bè, chẳng biết chuyện trò với ai. Thằng quỷ chột mắt mà ta phải ăn gan uống máu mới hả lòng hả dạ kia đến đây làm gì vậy? Hay là nó bắt ta? Xin tự nhủ. Bàn chân Xin đã định đặt lên hòn đá, định bước xuống con đường bước ra suối liền rụt lại. Xin quay hẳn bước, môi mím lại, thở hổn hển. Xin nghĩ đến khẩu súng của anh Đông, Xin nghĩ đến cái lưỡi mai mà rễ cây nào Xin cũng chỉ phập xuống một cái là đứt ngọt. Xin nghĩ đến tảng đá Xin vẫn dùng để đóng những cột chặng mà mỗi lần Xin rộng xuống cột là làm cả rừng cả núi chuyển động. Ta là người nhà Quan Châu, ta muốn mua con hùm con cho quan, có bán cho ta không hở cái bà lão kia? Tên chột è è cái giọng nói, cái mắt còn lại của y thây lầy như một con ốc khêu ra khỏi vỏ. Y vè vè nhìn bà già trong và con hùm con. Một tên đeo thanh phạng húm núm đứng sau tên chột, hắng giọng gọi bà già trong nhắc lại: ông ở trên châu, ông muốn mua con hùm con cho quan châu, bà lão bán cho ông, bà lão à. Bà già trong vẫn chưa lên tiếng. Bà cụ không những không ngạc nhiên, không khiếp sợ vì cái lũ người giáo mác gươm súng đột nhiên đến đây vây bọc lấy mình và hỏi mình những câu lạ lùng kia. Trái lại, bà cụ còn như không thèm để ý, không muốn đáp lời. Thấy bà già trong cứ ngồi trên chõng, móm mém nhai chầu và chỉ nhìn xuống con hùm con, vẻ mặt thản nhiên như không, tên chột sững hẳn người. Nó cau mặt nhìn bà già trong quát: có bán cho ta không? Phải bán nó cho ta, mấp mé miệng lỗ rồi còn giữ làm gì? Ta hỏi mua cho quan châu, cái bà già phải bán cho ta ngay mà lấy tiền. Tôi không cần tiền, không cần tiền, tôi không bán nó cho ai, tôi không cho nó ở với ai đâu, nó không để ai mua nó không đi đâu đâu, Nó chỉ ở với tôi. Nó chỉ ở cửa rừng với bà con đây thôi. Nghe bà cụ thong thả đáp, tên chột cười, tiếng cười gần xé ra. Nó không hỏi gọi gì thêm, nhảy phóc lên ngựa. Con ngựa ô bị giật cương mạnh hí lên. Tên chột mắt cũng hí theo, nó lại cười. Nó cười như những lúc xin để châu bạc. Nó truyền gọi xin lên nhà, bắt xin quỳ xuống trước mặt nó. Mặt xin cúi lưng trần, khom khom sửa soạn chịu những ngọn roi hình phạt. Nó vừa cười vừa hất hàm ra lệnh đánh, vừa xem đánh. Đoàn người ngựa của tên chột sầm sầm trở về trên châu. Tiếng ngựa phi, tiếng người thét như cuồng, như điên lồng lộn suốt dọc đường. Phần 8. Con hiền đã bằng con bê nhỡ. Lông nó vàng, vằn đen, mỡ mượt hơn gấm. Khi mình nó cằn cằn, cuộn cuộn thì tưởng đồi đống gì nó cũng nhảy qua hết. Cái gì trêu chọc cản trở nó cũng bị nó lao vào mà quật xuống. Mắt nó hễ quắc lên, một tiếng thở mạnh lại phì ra. Nó rùng rùng sống lưng rồi ngồi nghền đầu lên chờ đợi. Nó ăn khỏe lắm rồi, xin phải cho nó ăn thịt sống. Xin đi săn được nai, được lợn, hay trong xóm săn được, xin lại lấy thịt, lấy lòng cho nó ăn. Nhiều lúc nó ăn chỉ lém mấy cái là hết cả thức ăn đựng đầy một cái máng gỗ to. Và nó đứng hẳn lên, hếch mũi, hít hít, vừa đi đi lại lại, có vẻ thèm thèm, muốn đòi thêm. Nhưng con hiền vẫn chỉ quanh quẩn bên chân bà già trong. Bà cụ không xích nó ban đêm cũng như ban ngày lúc bà đi vắng. Xích đánh bằng sắt mấy lần thay rồi mà vẫn cứ ngắn cũn, cứ nhỏ tẹo đối với cái cổ bạnh nung núc của con hiền. Nhất là lúc con hiền đứng lên vươn mình rung rung gân cốt thì cả xích sắt và cột buộc chỉ trực bật tung đi. Hiền ơi, mày lớn rồi càng phải ngoan chứ, đừng để bà phải mắng, trẻ con nó cười cho. Con hiền đang lo le cái lưỡi, dơ dơ một chân, đập đập quào quào tay bà già trong. Vừa nghe, nó liền dụi đầu dụi mặt vào tay bà cụ, đoạn nằm nép dưới chân bà cụ. Bỗng một hôm, ở xóm có người kêu mất gà. Người kêu không rêu rao mà chỉ nói khẽ với nhà bên cạnh. Nhưng ngay sau đó bà già trong thấy bắn đến tai mình. Hay là con hiền của nhà bà bắt thịt ăn đấy? Xưa nay trong xóm có ai mất gì đâu, thèm nhạt túng đói gì mà đến nỗi lấy trộm gà của nhau. Hai ba lần những câu cay ca ấy đến tai bà già trong và cả xin nữa. Sau đó có người gọi hẳn xin ra bảo nhỏ: "Xin này, con hùm con của bà nhà ta bắt gà của nhà tôi ăn đấy. Anh đừng nói gì với bà cụ, anh đè nẹt nó thôi. Mấy lần rồi tôi tha cho nó, lần sau này thì tôi bắt đền. Mà làm sao nó phải chừa cái thói ấy đi, về ở với người mà còn giữ cái tính ấy thì người ta đánh chết. Các cụ đã bảo trước mà, bà cụ nhà ta không nghe." Xin tê tái cả người. Xin đã cố hết sức nhưng vẫn không thể giữ được lời hứa với người phô tội cho con hiền. Xin về nhà mách ngay với bà già trong. Bà già trong thoạt nghe xin nói thì mặt mày tối sầm, chỉ rình gục xuống. Bà nói như muốn đứt ruột, đứt gan: "Con ơi, nhưng tao có thấy con hiền nó đi đâu đâu. Hay là cầy cáo vào bắt gà chứ không phải nó." Cho đến lúc bà già trong vẫn không thể tin được. Cả ngày cả đêm con hiền cứ quấn bên người bà thì làm gì có cái sự ma sự quái đấy. Nhưng một đêm kia, bà già trong thức giấc, không thấy con hiền dưới chân giường. Bà vặn to đèn soi cả dưới bếp, ngoài vườn và trong buồng ông cụ mà vẫn không thấy nó. Bà cụ chờ đến lần gà gáy thứ hai, con hiền mới về. Bà cụ vội rọi đèn vào mặt nó, miệng con hiền còn dính cả lông gà, mặt mũi thì nhếch nhác. Hai con mắt nó nhìn cứ len lét tòn thoẻn. Bà cụ trong xích ngay nó lại. Bà cụ cầm thanh tre đến gõ gõ vào đầu nó. Nước mắt bà cụ ứa ra, bà cụ nghẹn ngào: "Hiền này, mày muốn ở cửa ở nhà với tao, ăn cơm ăn thịt của tao nấu nướng ngon lành, hay muốn về rừng ở hang ở hốc để kiếm ăn những thịt dữ, thịt tợn, thịt hôi, thịt thối, thì tao cho mày về rừng ngay. mày thèm nhạt đói khát đến thế nào mà phải trốn đi bắt gà của người ta? Người ta bắt đền tao bao nhiêu tiền, tao cũng xin đền. Nhưng chịu những điều ăn tiếng nói của bà con thì tao không thể chịu được. Tao xấu hổ, tao đau đớn cái ruột cái gan vô cùng. Hiền ơi, tao chết mất. Con Hùm cúi đầu xuống, nép mặt vào chân bà cụ Trong. Thở nó cũng không dám thở mạnh, thỉnh thoảng nó phào ra một tiếng rền rền, rồi mắt nó lại cụp xuống, chớp chớp. Nó càng nép người lại dưới chân bà cụ. Con Hiền phải xích mấy hôm với cái xích mới vừa to vừa dài, đến bữa nó phải ăn cơm nhạt. Hai hôm sau, bà già Trong mới đổ một ít thịt và xương sầu vào cái máng gỗ cho nó ăn. Rồi một bữa, bà cụ cho nó ăn cả nồi xương bò và chân giò đã hầm kỹ lấy nước cho ông cụ. Hiền ơi, hôm nay tao tha phạt cho mày, lại cho mày ăn như trước đây. Mày có chừa thì tao mới thả xích, mới nuôi, mới cho ăn. Nghe bà cụ nói, con Hiền đập đập đuôi, chớp mắt. Nó chỉ hít hít chỗ cơm và xương sầu. Mãi nó mới ăn, nhón nhén, vừa nhìn bà già Trong. Lúc bà cụ tháo xích, nó cứ sấp một bên mặt xuống đất. Đến hôm sau, cả khi bà già Trong xuống bếp rồi ra vườn, con Hiền cũng không theo mà chỉ nằm dưới chân giường. Đến bữa ăn nào, nó cũng chờ bà cụ. Bà già Trong mỗi khi đổ cơm và thức ăn vào máng cho nó, lại gõ gõ đôi đũa vào đầu nó mà bảo ban căn dặn. Hàng tháng rồi, trong xóm cũng không thấy mất gì. Đến một bữa ăn, bà già Trong ngước mặt con Hùm lên bảo: Hiền ơi, mày lại ngoan rồi, bà lại cho mày xuống bếp với bà, ra bãi ra suối với anh Xin. Con Hiền vùng cái đuôi lên đập đập. Mắt nó ngời lên, nhìn bà già Trong rồi oằn lưng cong mình, sõi chân đứng dậy. Nó theo bà cụ ra sân. Đến giữa sân, nó đứng lại, rung rung bộ lông, quào quào chân xuống đất. Nó rền lên một tiếng như gọi bà cụ hãy chờ nó, và như khoe với núi rừng, với mọi người quen rằng nó lại được ra bãi, ra suối, xuống bếp với anh Xin nó, với bà già Trong của nó rồi đấy. Phần 9. Một mùa xuân nữa qua, cửa rừng Suối Cát lại ngày đêm oi ả, nặng nề những xương lam chướng khí. Con Hiền ở nhà ông bà già Trong như thế là sắp được 2 năm. Nó không thể nằm dưới chân giường bà cụ được nữa. Không còn ổ nào bện vừa cho nó cả. Nó phải nằm ra đất, càng ràng giữa lối đi xuống bếp. Chỗ này vừa có gió mát, vừa tha hồ nghênh ngó ra ngoài trời mây, rừng suối, vừa mặc sức mà gãi, mà oằn oài, và thở và ngáy. Trong khi đó, bà già Trong cứ thêm 1 tuổi, lại cảm thấy yếu thấy mỏi. Có hôm bà cụ nằm cả buổi trên giường, không ra bãi ra vườn, không thổi nấu, không bán hàng gì cả. Ông già Đông bưng cháo sang cho bà cụ, bảo: Bà ăn cháo đi, khi nào thằng Xin nó đi cày về, để tôi thổi cơm, tôi chăn cả con Hiền cho. Bà cụ gượng ngồi dậy, đón bát cháo. Tôi chỉ mỏi vài buổi, cố ăn uống thì lại khỏe thôi. Mấy hôm liền, ông già Đông và bà con chung quanh thay nhau kẻ đưa cơm, người đưa cháo sang cho bà già Trong và con Hiền. Nhưng cả khi Xin dọn cơm nhà ăn, con Hiền cũng chỉ nhón nhén mỗi bữa một ít. Nó nằm phục ở dưới chân giường bà già Trong cho tới lúc nào bà cụ có bảo nó đi chỗ khác nó mới đi. Nhưng nó không nằm ở cái lối xuống mà ra nhà ngoài, ngồi gần chỗ chõng mọi ngày bà cụ vẫn ngồi bán hàng. Không thấy bà cụ ở ngoài quán, nhiều khách qua đường véo von hỏi con Hiền: Bà mày đâu hở Hiền? Có người ghé hẳn vào nhà Trong, chỗ bà già Trong nằm mà gọi: Bà lão ốm hay sao mà nằm rên thế kia? Bà già Trong phải lên tiếng: Dở dời, tôi mỏi đấy thôi. Vài buổi nữa tôi dậy, tôi lại gói bánh, còn thằng Xin nó lại đi lấy sim về bán cho các ông các bà. Khách cứ ngồi nghỉ, người bẻ chuối, người bổ dứa, người thổi to lửa cho nước chóng sôi và pha lấy chè uống. Có người chỉ uống có mỗi một chén nước, nhưng cũng bỏ tiền vào cái thúng con ở đầu chõng. Chỗ này con hiền nằm xoài hai chân trước, đầu ghếch lên thành chõng, mắt lim dim, lỗ mũi nhấp nháy phì phò bên thúng tiền. Bà già trong nằm liệt như thế đến nửa tháng, xin không đi rừng và có ngày không ra cả chặng nữa. Ông già trong thì vẫn ngồi ở một góc giường. Giờ đây cái ông bụt ấy đã có vẻ khác. Gương mặt ông cụ đăm đăm, nhiều lúc ông cụ thở mạnh một tiếng rồi chống tay đứng dậy, lần lần vào chỗ bà cụ nằm, ngồi xuống mép giường bần thần. Ông già đông luôn luôn ở bên nhà bà già trong. Ông cụ nhặt nhạnh tiền khách ăn hàng và tiền bán cá bán hoa quả của xin, buộc lại từng quan đem xếp vào cái hòm gian cuối giường bà già trong. Mấy lần ông đông định đưa tiền của mình cho bà con trong xóm mua thức ăn cho bà già trong, nhưng chẳng ai cầm tiền cả. Tiền cắt thuốc bà con trong xóm và ông đông đều ứng hết. Thuốc cần về, người sắc, người bưng, tới khuya vẫn còn người nâng đỡ cho bà già trong ăn uống. Một buổi trưa, bà già trong bỗng tỉnh giấc. Bà cụ nghe tiếng ngựa thồ lộp cộp, hí lên inh ỏi, và tiếng cười nói chuyện trò râm ran, lại có cả tiếng gà gáy, vịt quang quác trong lồng nữa. Lại phiên chợ, bà cụ mở mắt nhìn ra, thấy ngoài hàng tối mờ mờ, chồng ghế xếp lại một xó. Bà cụ hết sức trỗi dậy, nhưng không sao được. Đầu bà cụ cứ nặng như đá, mặt mày xa sầm, chống ngực vừa nóng, vừa như có lửa, vừa mệt không thở được. Thấy tiếng ông già trong động đậy và tiếng xin sẽ sàng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con hiền vội ngẩng lên, trước nó còn rùi rụi đầu vào thành giường, sau nó vươn mình đứng hẳn dậy, day day mặt vào mép chăn của bà cụ. Kìa con hiền, mày làm gì thế? Xin đập đập tay vào đầu con hùm, thì ra bà già trong duỗi cánh tay vuốt vuốt trán con hiền, vỗ vỗ vào cái miệng hơn hớn và cái mũi nhấp nháy phì phì của nó. Hiền ơi, bà không sống được với con đâu. Bà chết thì con về rừng hay ở đây với ông, với anh xin, với ông lão đông và các bạn của anh xin hở hiền. Con hiền lại áp mặt rụi rụi vào bàn tay của bà cụ gầy khô và nhỏ như chiếc chân gà. Xin nhìn vào mặt con hiền, thấy mắt nó lấp lánh một cách lạ. Cặp mắt hiền cứ chân chân nhìn lên gương mặt bà cụ trong. Đêm tối ông lão đông lại bưng bát cháo sang với mấy bà con. Ánh bếp lửa vừa được chất thêm củi rừng rực lên ở dưới nhà dưới thì bà già trong lại tỉnh. Bà cụ gọi mọi người, tôi không còn được ở với các ông, các bà, các cụ ở cửa rừng nữa đâu. Lên đây những lúc tắt lửa tối đèn, làm ăn với bà con 10 năm rời nay, tôi không có điều gì ân hận cả. Ông già trong cua cua tay để nắm lấy bàn tay bà cụ. Bà cụ đón lấy bàn tay chồng rồi quay ra nhìn con hiền. Hiền ơi, ông con thì phải cái mắt mũi nó thiệt thòi, còn thằng anh xin con tuy lớn người nhưng lộc ngà lộc ngọc, nên bà lo về phần con lắm. Bà có mệnh nào thì con càng phải ngoan nhé. Bà giao con lại ông lão đông đây, để ông lão đông trông nom dạy bảo giữ gìn cho, con phải nghe ông lão nhé. Mọi người đều bảo bà cụ đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn. Thần sắc bà cụ mấy hôm nay trông lại tỉnh táo lại rồi. Gặp thầy gặp thuốc và còn ăn uống được, bà cụ sẽ khỏi. Bà cụ lại làm ăn vui vẻ với bà con. Bà già trong lắng nghe. Giây lát sau, bà cụ đòi xin đỡ mình dậy. Bà cụ bảo còn gói chè ướp sen mua ở dưới xuôi lên, cất ở cái bị treo đầu giường. Bà con đem pha cho bà cụ uống với. Ấm nước pha xong, bà cụ uống luôn hai chén mới chịu để xin đặt nằm xuống. Bà cụ lại thiêm thiếp, mồ hôi trán lại vã ra lấm tấm. Nhưng hình như bà cụ chợp mắt để lấy sức. Sau đó gương mặt bà cụ lại tươi tỉnh lạ thường. Bà con cứ ngồi đây uống chè với ông lão nhà tôi. Với tôi, xin ơi, con cho mẹ chén nước nữa nào. Thank you. tiếng nước chè thơm thoang thoảng như một làn gió từ hồ sen xa đưa đến, vừa kề vào môi bà già trong và bà cụ vừa nhấp nhấp, thì mỏ ác bà cụ đã giật giật. Miệng bà cụ nở một nụ cười, nhưng nước mắt bà cụ ràn ra. Phần 10. Người mẹ già tha hương ấy tắt nghỉ. Bà cụ trong thế là phải bỏ những người và những cảnh bao năm tình sâu nghĩa thẳm mà đi mãi mãi. Buổi trưa hôm nhập quan bà cụ trong, cũng nắng như hôm ông cụ, bà cụ và anh trong cùng bà con đến cửa rừng suối cát. Đỉnh Tam Đảo cùng từng mảng nghi ngút trong mây trắng xóa. Rừng sâu lại xanh ngun ngút, tiếng suối, tiếng thác cũng sôi réo như những nồi hơi khổng lồ. Thỉnh thoảng tiếng ngựa hí lên, những đồi cỏ danh im lìm hầm hập, văng vẳng tiếng chim bắt cô chói cột. Cửa rừng suối cát lại chỉ nghe thấy âm âm tiếng suối vẳng khí núi bốc lên cùng với tiếng côn trùng rên rỉ. Con Hiền nằm nép ở một góc nhà. Chậu cơm thịt ông lão Đông đưa sang còn nguyên. Tuy nằm thượt ra như thế, nhưng nó vẫn nhìn ra giường bà cụ và cỗ áo quan ở giữa nhà. Nhà không đóng cửa mờ tối nữa. Bàn thờ lại bày đẹp hơn, đủ cả vàng hương, lửa nến. Khi những trai tráng bên nhà ông lão Đông kéo sang nhà bà cụ trong, thì con Hiền liền nhòm dậy, mắt long lên nhìn. Hiền ngoan nhé! Chúng tao mặc áo mới cho bà mày, đưa bà mày về quê đây. Con Hiền cứ nằm lì, mặt ghếch lên giường bà cụ trong, xin với bọn con trai và ông lão Đông phải khiêng bà cụ qua đầu nó. Khi áo quan vừa mở nắp, những cánh tay gượng nhẹ đặt bà cụ vào. Và khi có tiếng người òa lên khóc, thì con Hiền chồm chồm lên, gầm rít cuống cuồng. Tiếng dùi đục, đóng, cá gỗ chan chát vừa dứt, bát cơm quả trứng chưa kịp đặt lên mặt ván thiên, con Hiền đã lách qua những người khâm liệm mà ghếch miệng ngoạm lấy cỗ ván, một chân cào cào cạy cạy tấm ván thiên. Nó càng rên rỉ kêu rít. Mọi người sợ quá, ông lão Đông lại phải vỗ vỗ đầu con Hiền vuốt ve nói: Hiền, để yên cho bà mày ngủ nào, bà mày lại khỏi, dậy ở với mày, thổi cơm nấu cháo cho mày ra bãi ra suối. Xế trưa, xóm đưa bà cụ trong ra đồng, con Hiền lại cuống lên ở bên cạnh những người đào đất. Lúc hạ huyệt bà cụ, nó cứ trực nhảy bổ xuống theo. Bọn trai tráng và mọi người đi đưa phải ùa vào lấp đất. Đất vừa lấp xong, nó xông vào cào cào đất ra, rồi luôn mấy ngày sau, con Hiền cứ nằm phục dưới chân nấm mộ mới. Ông lão Đông lại phải ra dỗ dành nó về. Nhà bà cụ trong hôm sau thì thu dọn lại. Ông lão Đông sắp xếp chồng bàn ghế bán hàng vào mãi trong cùng nhà. Giường bà cụ ông lão dỡ đi, mặc kệ con Hiền cứ phá tung cửa vào nhà nằm ở chỗ cũ. Ông lão Đông phải vây thêm cái trái ở cạnh gian mình chầu cửa và lắp gióng rất xinh, rất thoáng để con Hiền nằm. Hiền ơi, ông làm nhà đẹp cho mày ở đây. Mày nằm đây mà coi cho cả nhà ông và nhà bà mày. Mày không được phá xích đi đâu cả. Bà mày đi chơi xa ít ngày rồi sắp về với ông mày đấy. Bà mày về, mà không thấy mày ở với tao, bà mày lại giận bỏ đi đấy. Ông lão Đông lấy cái áo bông cọc của bà cụ trong hôm đầu tiên quấn ủ cho con Hiền. Ông lão dơ dơ vẫy vẫy cái áo lên đầu nó. Đây, bà mày gửi áo về trước đây. Mày phải ăn cơm đi, ăn hết cơm đi, không bà mày lại giận đấy. Con Hiền vồ ngay lấy tấm áo, nó càng cuồng lên, càng rống rít. Phần 11. Ông lão Đông trông nom con Hiền đã được 2 tháng. Nó không phải xích nữa. Xin và anh Đông chiều chiều làm đồng hay đi rừng về, lại đưa nó ra suối tắm. Anh Đông và Xin cho nó nhởn với 2 con chó săn to của anh Đông. Con Hiền còn được ông lão Đông chăm hơn cả ngày cụ Trong còn sống. Không chỉ mình anh Đông mà tất cả trai tráng và trẻ con trong xóm đều chăm cho con Hiền tắm táp ăn uống. Con Hiền nhông nhông theo trẻ con đi lội suối tát cá và để cả chúng nó cưỡi. Con Hiền đã to lại càng mượt mà và quen cả những chó, lợn, trâu bò trong xóm nữa. Đặc biệt nó quen với 2 con chó săn của anh Đông. Không có anh Đông, nó cũng nô, cũng vờn, cũng nhởn với 2 con chó. Nó để mặc 2 chú bạn này ngoạm cả vào cổ, hít hít vào mồm, quào quào vào trán vào mặt nó. Rồi nó cũng ngoạm, cũng hít, cũng quào lại, nhưng chỉ nhẹ nhẹ như anh lớn đùa với các em bé. Nhưng nhiều lúc quá trớn, mấy chú em nọ cứ sục bừa vào máng cơm của anh. Con Hiền trước còn mặc kệ, sau thấy 2 chú chó em tranh nhau mà ăn suất cơm của anh thì cáu quá. Anh gừ ngay một tiếng, nanh mõm vẳng lên, khiến 2 chú em bổ nháo bổ nhào hết cả hồn vía. May mà cái bàn tay như móc sắt, móc câu của anh Hiền kia chỉ giơ lên dọa, chứ mà bạt vào 2 chú em thì đến mất cả mặt 2 chú em. Phải, chỉ một cái bạt tai nhẹ thôi thì 2 chú em cũng đủ mất mạng. Anh Đông và Xin hôm nào rỗi việc đồng và không đi củi lại đưa cả 3 thằng chó vào rừng. 2 người huýt xùy 2 thằng em đi biệt một lúc lâu rồi vẫy tay cho thằng anh Hiền đuổi theo tóm cả về. Thoạt tiên, thằng anh Hiền chỉ tìm thấy 1 chú chó em sau cả 2 chú. Có bận, anh Đông và Xin lùa 2 con chó vào hang núi. Hàng giờ sau, 2 anh mới vẫy cho con Hiền đi tìm. Con Hiền lại cũng tìm được. Lần thì nó cắn dứ dứ cho 2 thằng em quính lên mà về nhanh hơn. Lần thì càm hẳn 1 chú về vì chú chó em cứ đú đờn, lẳng nhẵng ở đường. Sau mấy lần con Hiền ra oai, làm dữ, làm hung, sành sịch lôi cổ về như thế thì 2 chú chó em dù đã mệt bở hơi tai cũng phải chạy bán sống bán chết về trước cái thằng anh, sao mà lại dở mặt chóng như thế được. Anh Đông, Xin và trai tráng trong xóm luôn luôn kéo nhau đi săn. Bao nhiêu lợn cỏ, nai, dím, cầy cáo ở mấy khu rừng chung quanh kéo ra phá nương, phá bãi đều bị bọn trai tráng cửa rừng suối cát và 3 thằng chó nọ săn hết. Có lần, bọn con trai suối cát còn đi săn đêm và đi những rừng thật xa luôn mấy hôm. Những chuyến đi như thế, chuyến được con nai, chuyến con lợn, chuyến con gấu. Chẳng chuyến nào về không và cũng chẳng tốn mấy viên đạn. Gặp con nào to quá, dữ quá thì vây đuổi rồi lấy giáo mác đâm, vất vả hơn nhưng lại được khiêng nặng. Ngày trước, nhờ cái chặng khéo léo, nhờ sự lặn lội và sức khỏe lạ lùng của Xin, cả xóm được thừa cá ăn. Giờ nhờ bọn Đông, Xin và 3 anh em thằng chó Hiền lại thừa thịt ăn. Tiếng đồn cứ đi như thổi khắp mấy châu, sang cả những tỉnh lân cận. Rồi đến cả những người Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn cũng đổ về để xem con hùm con của cửa rừng suối cát, càng nhiều kẻ đòi mua nó. Một hôm, tiếng nhạc ngựa lại xoang xoang xốc lên từ đằng xa với tiếng ngựa hí rít róng. Một đám bụi mù sầm sầm đến cửa rừng suối cát. Dân cư đã tưởng có quan kinh lược hay tổng đốc nào đi tuần thú. Lần này, một đoàn người ngựa đủ các súng ống, giáo mác, cung tên còn đông gấp 3 lần trước, đến đỗ ngay trước cửa nhà ông lão Đông. Vẫn tên chột mắt, khăn xanh đỏ dòng dọc, vằn vèo cuốn đầu, răng nanh chìa ra như nanh lợn lòi. Đến gốc đa, thằng chột nhảy phốc xuống ngựa, tay tay xách một túi bạc nặng khoa lên. Cái nhà bà lão kia, ta đến đây mua con hùm con đây. Tưởng bà lão trong còn sống, tên chột mắt nói xong nhìn vào trong nhà, nhưng thấy không còn hàng quán gì cả, và người mà nó nhác trông thấy ở giữa nhà lại là một ông già gầy còm nhưng rắn đanh, râu tóc bạc phơ. Thằng chột sửng sốt. Bà lão đâu? Tên già kia? Con hùm của ta đâu? Ta xem lại nào. Tên chột lại quát lên cho tên đầy tớ lòm khòm đứng sau truyền lại lời. Thoáng thấy bọn tên chột đổ đến, dân xóm cửa rừng suối cát đã kéo vào ngồi chật cả nhà ông lão Đông. Ông hỏi bà cụ Trong phải không? Bà cụ qua đời rồi. Còn con hiền của bà cụ thì chúng tôi đã bảo không bán cho ai cả. Ông lão Đông đáp, tất cả bà con dân xóm cũng cất tiếng. Tên chột mắt lại cười xin xít hai hàm răng. Không bán cho ai, nhưng phải bán cho ta. Nó giơ cái túi bạc nặng lên. Muốn bao nhiêu ta cũng trả. Ta cho hết cả bạc trong túi này. Hay muốn vàng cũng được. Ta cho cả túi vàng và thêm túi bạc này. Nghe tiếng cười và nhìn cái túi bạc nhúng nhính ở trước mặt mình, bọn trai làng và tất cả dân xóm bĩu miệng. Quay đi, không ai nói một lời. Còn ông lão Đông, từ lúc nói xong thì ngồi điềm nhiên trên cái ghế làm bằng một gộc tre đằng ngà, thong thả vuốt râu. Tên chột mắt tím mặt lại. Đứng lâu quá rồi mà chẳng được ai nhìn và bắt nhời nữa. Tên chột mắt gừ một tiếng, rồi ra lệnh cho quân gia lên ngựa. Nhìn theo bọn kia trở về, bụi mù đường, đạc ngựa giận hờn xoang xoảng, ông lão Đông vuốt râu bảo bà con. Con hùm con này là con giống con quý của bà cụ Trong để lại. Tôi cũng nuôi nó đến khi tôi chết, thì tôi để lại cho bà con cửa rừng suối cát nuôi. Nó vẫn ở với bà con thôi. Nó là hơi hướng bà cụ Trong. Nó là hơi hướng của tôi. Nó là người của xóm suối cát đây. Bạc với vàng, không thể đem bạc với vàng mà đánh đổi được cái nghĩa ăn, nghĩa ở của người xóm ta đây. Mọi người gật đầu, những tiếng phải phải rồi vang lên vách núi. Trong kia, con hiền ngồi dưới gốc cây mận. Chỗ trước đây Xin vẫn ngủ trưa và bà cụ Trong ngồi khâu vá và thường quạt cho Xin. Mắt nó long lanh nhìn ra cả chỗ ông già Đông. Nó cất một tiếng gầm dài, vang dội trên vách núi khi đám người ngựa của nhà quan lồng lộn đi khỏi. Phần 12. Con hiền bỗng đi mất. Hôm đó, sắp đến ngày giỗ đầu bà cụ Trong, phường săn suối cát bảo nhau đi một chuyến xa để lấy thịt về làm cỗ cúng. Họ đi từ sáng sớm. Năm trai tráng gồm có anh Đông, Xin và ba người săn giỏi nhất xóm và ba anh em thằng chó hiền. Thường thường tà tà thì phường săn về. Hôm đó trời đã tối mịt, người ở nhà càng trông càng không thấy tăm hơi. Về khuya lại nổi mưa bão, sáng hôm sau cũng không thấy bóng ai. Đến mãi trưa bọn săn mới về, chỉ thấy hai con chó theo năm người về thôi. Cả xóm đổ ra đón hỏi chuyện. Bọn trai tráng phờ phạc buồn rũ. Anh Đông và Xin nói cứ ứ ứ trong cổ họng. Con hiền bị lạc hay bị bẫy rồi? Con hiền bị lạc rồi. Chẳng còn nhà nào thiết ăn uống. Đàn ông và trai tráng tức tốc chia nhau đi các ngả. Hai ngày, bốn ngày, một tuần. Cuối cùng có người quen cho biết con hiền của họ vẫn còn sống nhưng bị người nhà Quan Châu bắt mất. Nó mải đuổi mồi đã xa vào bẫy của tên chột người nhà Quan Châu. Tên này đã thả mồi lừa bọn săn suối cát và ba anh em thằng hiền. Hôm đi suối cát về, tên chột mắt đặt ngay bẫy ở mấy khu rừng có tiếng là nhiều hươu nai, lợn cỏ ở gần châu. Rồi nó làm ngay một cái chuồng đợi con hiền xa bẫy. Con hiền vừa sập hố liền bị chói khiêng đưa về châu nhốt vào chuồng ngay. Cái chuồng ở giữa vườn trong đồn, lính tráng thay nhau ngày đêm canh giữ. Ông lão Đông nghe con trai, Xin và bọn trai tráng về kể xong thì giơ tay lên kêu rời, rồi vò đầu bứt tóc cả ngày hôm ấy. Cả đêm hôm ấy, ông cụ ngồi như pho tượng, mắt nhiều lúc đỏ ngầu lên. Hôm sau, tờ mờ sáng, ông lão cùng với Xin và Đông cơm nắm khăn gói ra đi luồn rừng tắt đường đến châu. Ông lão Đông đi thì đi chứ biết rằng không thể nào, không cách gì lấy được con Hiền về. Thôi chỉ mong được nhìn thấy mặt nó, xem nó ra sao rồi về không cũng được. Khốn nạn, nó không chết nhưng nó lại sa vào cái thằng uống máu người không biết tanh kia thì cũng như nó chết rồi. Còn ông lão Đông buồn nhớ quá, cũng đến chết thôi. Tới châu, cha con ông lão Đông và Xin chỉ mon men được gần đến cái cổng. Quan đây có tiếng là nghiêm, có việc vào châu đường còn khó, còn sợ, nữa là cầu may, nhất là lại vào tư thất của quan. Ông lão Đông đành nhìn những cổng cao, tường dày, lính tráng gươm giáo sừng sững tua tủa mà gạt nước mắt quay về. Trong khi nước mắt cha giàn giụa, thì nước mắt của Đông và của Xin cứ nuốt xuống ruột gan. Và từ gan ruột, anh Đông và Xin cứ như có lửa, có dầu cuộn lên. Bà con cửa rừng Suối Cát ơi, không đời nào xóm Suối Cát chịu mất con Hiền. Thằng Đông và thằng Xin này mà sống thì nhất định lấy con Hiền về ở với cửa rừng Suối Cát. Anh Đông và Xin vừa đi vừa nức nở nói với mình như thế. Hai người nghe như thấy tiếng nói ấy dội ra cả từ rừng núi bên ngoài. Suối chảy, thác băng đều vang lên bảo hai anh: Đông ơi, Xin ơi, đó là lời nguyền của hai người, rừng núi sẽ ghi lấy lời hai người.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Phần 13. Ngày hôm ấy, con Hiền bỗng như đánh được thấy hơi những người thân thiết của mình. Cứ mỗi lần gió nam nổi lên, thổi qua chuồng, thì con Hiền lại chồm dậy, gầm rít, cào đất, bổ vào giằng giật những cột, những gióng ở chuồng. Chuồng nhốt con Hiền là một hầm to, gióng toàn cột gỗ lim, cột nào cũng bằng cả thân cây cao gần 10 thước. Những gióng nhỏ nhất cũng bằng bắp chân, chốt thì bằng sắt, to như dao, như búa chẻ củi. Chung quanh chuồng lại còn một hàng rào tre đực, vót nhọn, buộc đi chẳng lại bằng mây, bằng gai, đến con mèo cũng khó lách khỏi. Các thứ thịt ném vào chuồng, thịt gà, gan trâu, gan lợn và cả một con chó con đập chết nữa. Thấy con Hùm lồng phá dữ quá, Viên Châu cho thêm hai tay súng và bốn người cầm giáo mác canh giữ. Tên chột mắt còn thả bốn con chó săn ở phía ngoài hàng rào. Buổi chiều, cha con ông lão Đông vừa đi khỏi thì tiếng gầm càng dữ dội. Mặt trời gần gác núi, đằng tây bầm bầm như đọng máu. Những ngọn núi như nhuộm phẩm lục, ngoi lút giữa những vầng mây đen. Từng dải rừng loang lổ bốc khói, nhưng không phải chỉ có khói, đó còn là sương lam chướng khí. Ở cánh rừng trên sườn núi chạy về phía Châu Lỵ, người ta đốt nương. Lửa cuồn cuộn chồm lên cao, làm những đám mây đen lúc tím úa, lúc vàng bạch, lúc đỏ nhờ và vằn vèo những chớp. Tiếng nứa nổ rát cả góc trời, y như cảnh dân xóm của rừng Suối Cát đốt bãi cha ngô mà con Hiền đã theo đi lúc bà cụ Trong còn sống, hay lúc theo anh Xin, theo anh Đông, theo các bạn trai tráng luồn rừng, hay y như cảnh buổi chiều bà cụ Trong mất. Hiền ra ngoài vườn dưới gốc cây mận, nhìn vời vợi những trườn núi, những cánh rừng ở trước mặt, ở xa xa cho đến tối, đến khuya. Con Hiền vừa nhìn ra cảnh trời, vừa gầm vừa rít. Tiếng gầm rít dần dần bị đứt quãng giữa những tiếng thở hồng hộc. Đất đỏ, mùi khói xông lên mù mịt. Tất cả lính tráng và người nhà Quan Châu đều súng ống giáo mác dồn ra vây lấy khu vườn. Cái chuồng sâu hun hút như hang núi và lù lù như một hầm ngục đương bị lay chuyển. Gỗ và chốt sắt nghiến vào nhau ken két, chào chạo, khói khét xì xì. Ở chỗ chân cột gỗ lắp gióng rào trong nữa, sỏi đất tung toang. Con Hiền vừa gầm vừa rít, bổ chân vào gióng cửa và cào bới nền đất. Chợt mọi người rú lên, có kẻ nhắm cả mắt lại, khí giới như sắp rụng rời khỏi tay. Những thang cửa dần dần bật ra, cái gióng to nhất đóng vào cột đã bị bừa rời khỏi cột. Cột thì liêu xiêu, lung lay dưới chân cột bị cào sâu hoắm. Con Hiền gầm lên một tiếng đắc thắng, nó trườn mình ra khỏi chuồng, gại gại vuốt xuống dưới sỏi đất. Rùng rùng bộ lông, nanh nhe ra những làn hơi phì phì. Tất cả sức mạnh giam giữ nó chỉ còn cái hàng rào trông tre cao quá đầu người. Cái hàng rào cuối cùng ngăn bước chân của nó với núi rừng và các hơi hướng thân thiết. Bắn! Hễ nó nhảy ra khỏi hàng rào thì bắn! Giờ chính viên quan châu đứng trước công đường ra lệnh. Ban nãy y chỉ cho phép hễ có vỡ chuồng thì mọi người chỉ được lấy giáo mác đâm cản con hùm lại và chỉ được đâm nó què nó quỵ thôi. Tiếng hô của viên quan châu vừa dứt, con Hiền như không phải chỉ có hai con mắt mà mở thêm hai mắt nữa ở hai đốm nâu đen trên trán và quắc lên nhìn bọn quan lính. Nhưng nó không chồm vào bờ rào, chỗ khí giới tu tủa chĩa nhằm vào nó. Trái lại, nó bước thùng thẳng trở về chuồng. Mũi nó hếch lên nhấp nháy, những sâu thịt, sâu gan và con chó đập chết lủng lẳng ở ngay trước mặt nó. Con Hiền hít hít những miếng mồi nọ, cả tên quan châu và tên chột mắt thở phào một cái. Cái miệng tên chột mỉm một nụ cười, chưa bao giờ nó thấy vui sướng cảm động đến thế. Nó nhe dài hai chiếc răng nanh, nó rúm cả người chờ một sự bất ngờ sẽ đến. Nhưng chỉ đến trước cái cửa hang mà thang và những gióng đã bật tung thì con Hiền quay ngoắt lại và phốc cái nó tót lên nóc chuồng. Mặt trời vừa tụt xuống, ráng chiều lại rực lên. Bốn con mắt của Hiền rừng rực đưa nhìn trời mây, rừng núi như để định lại hướng. Mặt nó ngẩng lên, một luồng gió ào qua, hai lỗ mũi của nó phì phì như thổi bể. Lại một tiếng gầm cất lên, rền hơn, to hơn, dõng dạc, tràn vang. Những nanh nhọn của con Hiền ngoáp lấy phía mặt trời lặn. Hàm răng của nó vừa tợp lại và tiếng gầm còn dội truyền thì con Hiền đã chồm qua hàng rào như bay bằng cánh. Một mũi súng vội giơ lên, nhưng cò súng chưa kịp nổ thì cả cụm vuốt của con Hiền đã vả vào mặt người bắn. Đó là tên chột mắt với cây súng tốt nhất, báng súng khảm nặng bạc và xà cừ do Viên Châu giao cho. Với cái tài thiện xạ của y, y đương chờ con hùm dại dột và hung hãn nọ không trở lại chuồng ăn uống mà lại phá rào thì y sẽ cho một phát đạn xuyên qua trán nổ toang sọ ra. Tên chuột mắt không kịp kêu một tiếng, ngã gục ngay xuống. Con mắt tinh quái còn lại của y bật ra theo một mảng mặt, mất cả quai hàm. Máu tươi tóe phọt, mấy phát súng bắn đuổi theo, mùi thuốc khét lẹt. Cả đàn chó láo nháo theo sau con Hiền, tiếng rú, tiếng kêu của lính tráng và viên quan châu thất thanh cuống cuồng. Phần 14. Cha con, ông lão Đông và Xin đi cả ngày cả đêm hôm ấy trong rừng. Sáng tinh mơ về đến suối cát, ba người đương líu ríu về kẻ thăm người hỏi. Và mọi người đương vừa buồn, vừa căm uất về chuyện con Hiền, thì một bà cụ chạy vào, thở không được gọi. Các cụ, các ông, các bà ơi, con chó con của bà cụ trong đã về rồi, con Hiền nó về rồi. Mọi người choàng lên, bà cụ trỏ ra ngoài ban mai mờ mờ. Rõ ràng con Hiền lại nằm phục bên nấm mồ bà cụ trong. Rõ ràng cái trán, cái mặt như có bốn mắt của nó. Rõ ràng cái sống lưng, lông cuồn cuộn, vằn mượt của nó. Ông lão Đông nhìn sững giây phút rồi òa lên khóc hô hô. Tiếng ríu cả lưỡi vừa bổ ra cửa vừa reo lên. Hiền ơi, mày hay là con chó con nào đây? Đúng là con Hiền nằm phục bên nấm mộ bà cụ trong, chứ không phải là chiêm bao mơ hoàng. Con Hiền xoài hai chân trước, ấp một bên mặt vào nấm mồ như trước kia nó vẫn ấp chân bà cụ trong, những lúc bà cụ ngồi khâu hay lúc bà cụ dạy bảo, dặn dò, đe mắng nó xong. Mọi người xô đến lay đầu, lay mình, lay đùi nó, mãi nó mới nghền lên. Cái đầu nặng nề, nó vừa cất khỏi hai bàn chân, thì hai bên mép nó xều rãi ra. Và từ cái vết thương ở trán lúc nó còn nhỏ, máu cứ như đổ. anh Đông và Xin ôm xốc lấy con Hiền. Một vũng máu đọng lại ròng ròng ở một bên lườn rỏ xuống. Mấy trai tráng vẫn đi săn với con Hiền cũng đỡ lấy nó. Con Hiền thở rền rền, bứu lấy vai lấy áo anh Đông và Xin. Anh Đông, Xin và các bạn trai tráng vội xé áo, xé quần, cuốn lấy chỗ phạm của nó rồi lấy võng vực nó lên. Họ về nhà gánh nước, pha muối rửa ráy và lấy thuốc lá rịt cho con Hiền xong, rồi võng nó đi ngay. Xin lưng cõng cụ già trong, tay chống cái thuồng quay ngược lưỡi lên như cầm một thứ khí giới, đi theo võng con Hiền. Anh Đông quẩy cái bọc, các bị quần áo và đem hai con chó săn đi trước mở đường. Hai ngày sau, khi đêm khuya đến, cả xóm cửa rừng Suối Cát đã gồng gánh cày bừa, dắt châu bò đi hết. Họ đi khỏi thì sáng ra, người ngựa lại rầm rập từ trên châu kéo đến. Lần này thêm không biết bao nhiêu súng ống, giáo mác, tất cả lính tráng của châu và tất cả tuần dõng của các làng kéo đến. Người reo, ngựa hí, chó sủa, gươm giáo loảng xoảng vây kín cửa rừng. Nhưng xóm Suối Cát không còn một ai. Nhà ở, cái thì sập nát, cái đốt cháy trụi. Những đống củi hãy còn cháy âm ỉ, rên rỉ khói. Đồ đạc không đốt thì cũng bẻ, cũng đập, cũng chặt hết. Không còn một cái ghế con, một niêu đất lành, một chiếc bát mẻ. Bọn lính tráng, phu dõng, sục cả vào những làng chung quanh bắt người tra hỏi. Nhưng không ai nói dân Suối Cát đi đâu. Không biết, không biết. Ai cũng chỉ có câu ấy. Dân xóm Suối Cát đi đâu? Rừng núi đất nước của tổ tiên biết bao nhiêu phương đi, bao nhiêu chỗ trú. Họ lại đến một nơi xa khác. Họ lại bắt hoang dại biến thành đất sống. Họ lại bắt rừng sâu, lũng hiểm thành ruộng bãi, thôn xóm. Ở đây, mồ hôi họ lại chảy ra và sẽ lại làm nên cơm áo. Ở đây, họ lại càng thương yêu đùm bọc nhau. Họ bỏ Suối Cát ra đi, cũng như tất cả các thôn xóm cày sâu cuốc bẫm đã có với nhau những khoán ước, những lời nguyền cha truyền con nối, cưu mang nhau làm ăn sinh sống. Hoạn nạn không bao giờ rời nhau, không bao giờ chịu hèn nhục, không bao giờ chịu những cảnh tàn bạo, bất công, nô lệ,